Trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy: Như Lai không có tranh cãi với đời, chỉ có đời thích tranh cãi với Như Lai mà thôi. Như Lai có cuộc sống như thật, có cái thấy như thật, có cái biết như thật, có ngôn ngữ và hành động như thật. Chính cái như thật ấy khiến cho những người sống giả dối giữa đời sinh tâm khiếp đảm và sợ hãi đối với Ngài. Người sống giả dối thì sợ và muốn khuất lấp sự thật. Người sống tà vậy thì sợ và muốn khuất lấp sự ngay thẳng. Người sống bất lương thì sợ và muốn khuất lấp người hiền lương. Người sống giả dối tà vậy bất lương là người đam mê tiền bạc, sắc dục, danh vọng, quyền lực, ăn chơi và khai thác các cảm giác để hưởng thụ. Những người này họ lý luận theo cách lý luận của họ, họ tranh cãi theo cách nhìn và cách thấy của họ. Không những trong đám người ấy họ tranh cãi và thanh toán đối với nhau, mà họ còn muốn tranh cãi và thanh toán đối với những ai không theo họ, không đồng cách sống với họ. Họ tranh cãi về chân lý, về hạnh phúc, chẳng khác nào đám người mù tranh cãi về con voi. Động cơ của mọi sự tranh cãi đều có gốc rễ từ ngũ dục. Đam mê ngũ dục dẫn tới sự tranh cãi và hí luận. Động cơ của mọi sự tranh cãi đều có gốc rễ từ vô minh. Nếu một người có minh thì còn gì nữa để tranh cãi? Như Lai đã đoạn tận vô minh, vượt ra ngoài ngũ dục, nên đối với Ngài không có lúc nào là không minh và không còn bất cứ sự tranh cãi nào. Ngài là bậc đã thấy, đã biết, đã đến và sống chân thực với sự hạnh phúc toàn hảo và thương yêu. Bản năng và thủ thuật. Trong tu viện có một tu sinh lấy ăn ngủ làm sở đắc, và một tu sinh khác lấy tụng kinh làm sở đắc. Tu sinh lấy ăn ngủ làm sở đắc nên vị này bị rất nhiều người chán ghét, và tu sinh lấy tụng kinh làm sở đắc nên được nhiều người xúm xích ưa thích và khá lắm về lợi nhuận. Lại có một tu sinh hỏi vị thiền chủ rằng: giữa hai vị tu sinh ấy, xin thầy dạy cho con nên theo học hạnh vị nào? Vị thiền chủ mỉm cười và nói: giữa hai hạnh ấy chẳng có hạnh nào đáng để cho con học cả. Vì sao? Vì sở đắc về ăn và ngủ là sở đắc của loài súc sanh, nó bị điều khiển bởi bản năng. Và sở đắc về tụng kinh là sở đắc của loài quỷ quyệt, vì nó bị điều khiển bởi thủ thuật. Nên tất cả đều là vô minh và đều bị trói chặt trong sinh tử. Vị kia hỏi: vậy làm sao thoát ly sinh tử? Ăn ngủ đừng chạy theo bản năng, tụng kinh đừng chạy theo thủ thuật, chắc chắn sinh tử đời này giải quyết xong.
Ai chết? Sống không có ước muốn là vô vị, nhưng sống có quá nhiều ước muốn lại càng vô vị hơn. Sống không có ước muốn, đó là thế giới của sự chết, của sự trơ lì. Nhưng sống có quá nhiều ước muốn thì không phải là thế giới của sự chết, của sự trơ lì, mà sự sống của ta bị chết ngay trong những ước muốn đó. Như vậy, ai chết không có ai chết cả. Chính cái ước muốn hay không ước muốn làm cho sự sống của ta bị chết. Hãy thả tên trộm. Thực tại vốn không có cái tôi. Bạn đừng ôm cái tôi để đi tìm thực tại. Bạn hãy buông bỏ mọi ý niệm về cái tôi thì chân lý là bạn. Bạn không cần tìm chân lý ở đâu nữa. Bạn hãy buông bỏ cái tôi của bạn đi thì hạnh phúc chính là bạn và bạn chính là hạnh phúc. Bạn không còn mất công tìm kiếm hạnh phúc. Nếu bạn không buông bỏ cái tôi và cái của tôi thì bạn muôn đời làm bạn với những sự sợ hãi, với những sự thất vọng và khổ đau. Bạn biết không, cái tôi của bạn đã cướp mất toàn bộ châu báu trong đời sống của bạn. Nó là yêu quỷ mà trá hình thân thiện để hút hết tinh chất của bạn. Vậy bạn hãy buông nó ra. Một tấm lòng. Người có tấm lòng, người ấy biết giảm bớt niềm vui của riêng mình để hòa nhập vào những nỗi khổ đau của người khác, khiến cho nỗi đau của người khác loãng ra. Biết đặt địa vị và hoàn cảnh của mình vào địa vị và hoàn cảnh của những người gặp nhiều khó khăn và khổ đau trong cuộc sống để chia sẻ và cảm thông. Nên người có trí tuệ thì họ đến với nhau bằng tất cả tấm lòng. Người trí thức thì đến với nhau chỉ nửa tấm lòng, còn người có quyền lực thì chẳng có tấm lòng nào để đến với nhau. Họ đến với nhau bằng tất cả sự nghi ngờ và đề phòng. Họ đến với nhau bằng tất cả chiến thuật và chiến lược. Tin tưởng và thân thiện. Vai trò của tôn giáo là giúp cho con người giải phóng ra khỏi tâm thức nghi ngờ và sợ hãi của chính họ. Do nghi ngờ nên con người chỉ nói với nhau nửa lời, chỉ cười với nhau nửa miệng và nhìn nhau chỉ có nửa con mắt. Và do nghi ngờ nên con người đã tạo ra bóng tối cho nhau và cùng nhau sống trong bóng tối. Và sự sợ hãi là con đẻ của nghi ngờ. Sự sợ hãi làm cản trở ta, khiến ta không bao giờ thấy được sự thật, nghe được sự thật và tiếp xúc được với sự thật. Nên sự sợ hãi làm cho ta hèn yếu, làm cho ta không nói lên được cho người khác nghe bằng chính sự tự do của ta, và ta không thể hành động bằng chính hành động của ta. Hạnh phúc và sự tự do của ta đã bị giết chết bởi hai chất liệu nghi ngờ và sợ hãi ở trong tâm thức ta. Vậy, tôn giáo có mặt trong cuộc đời là để giúp con người vượt ra khỏi những tình trạng nghi ngờ và sợ hãi từ nơi tâm thức của chính họ. Ta chỉ có hạnh phúc khi nào ta nhìn mọi sự hiện hữu trong sự tin tưởng, thân thiện và biết nắm tay nhau cùng đi.
Chết điếng. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ là năm đối tượng có nhiều sự quyến rũ, khiến cho tất cả chúng ta thường ao ước và đuổi bắt. Ta đã ao ước và đuổi bắt chúng từ đời này qua kiếp khác, khiến cho ta đi đứng không yên, nằm ngồi không vững, ăn uống không an, không tròn giấc ngủ, và trở thành kẻ cùng tử lang thang khắp cả vạn nẻo đường. Tiền tài cho ta hạnh phúc rất ít, nhưng cướp mất hạnh phúc của ta rất nhiều. Tiền tài tạo ra tình bạn cho ta rất ít, mà cướp mất tình bạn của ta rất nhiều. Sắc đẹp và danh vọng cũng vậy. Chúng cho ta hạnh phúc rất ít, mà cướp mất hạnh phúc của ta rất nhiều. Và ta càng đam mê ăn uống, thì làm cho cuộc sống của ta càng buông lung và dâm lung. Buông lung và dâm lung là những chất liệu đưa ta vào nẻo chết. Ngủ nghỉ cũng vậy, càng đam mê ngủ nghỉ càng làm cho ta nặng nề, rã rượi và ngu đần. Bởi vậy, năm thứ ấy đã làm cho nhiều người chết điếng bởi chúng. Buông nó ra. Bạn biết không, mọi sự hiện hữu giữa cuộc đời đều là những người bạn đã, đang và sẽ giúp đỡ chân tình đối với bạn. Không có ai dọa dẫm và trừng phạt bạn cả. Chỉ có sự chấp ngã của bạn sẵn sàng cô lập và trừng phạt bạn bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Chính sự chấp ngã của bạn làm cho bạn mất tự nhiên và tự do. Và chính sự chấp ngã của bạn làm cho bạn trở thành kẻ đê tiện và khốn cùng. Buông bỏ sự chấp ngã là tức khắc bạn có tự do và bạn trở thành một với toàn thể thế giới. Bạn không cần đi tìm sự tự do ở bất cứ một thế giới nào nữa, nên bạn hãy buông nó ra đi. Chuyện một chú rùa. Trong từng động tác của ta, ta phải biết ta là gì, và ta cũng phải biết môi trường đang sinh hoạt của ta là gì. Nếu không biết như vậy, ta sẽ bị đánh lừa bởi tâm thức ta và hoàn cảnh của ta. Trong văn học cổ tích có kể chuyện chú rùa ở trong một cái hồ bị khô nước. Chú được hai chú chim thương tâm và cứu giúp bằng cách bảo chú rùa cắn miệng kỹ vào một thanh tre, để hai chú chim cắn vào hai đầu của thanh tre và bay, đưa chú rùa ấy đến một hồ nước trong và mát để tiếp tục sống. Hai chú chim đã dặn chú rùa: hãy nhớ kỹ là mình đã ngậm miệng vào thanh tre và không nói bất cứ điều gì cho đến khi hai chúng tôi hạ cánh an toàn. Thế rồi hai chú chim cất cánh được một đoạn, trẻ em thấy chuyện lạ đều la lên: chú rùa, chú rùa. Chú rùa liền mở miệng muốn nói kệ tôi, nhưng khi mới mở miệng, chú ta liền rớt xuống đất và tán thân mất mạng ngay. Cũng vậy, sống giữa cuộc đời, ta không làm chủ được ta, ta không biết ta và hoàn cảnh của ta là gì, thì ai mà có thể cứu giúp được ta? Ta không làm chủ được ta và không biết được ta và hoàn cảnh của ta là gì, mà chỉ hành động theo bản năng hay theo cá tính, thì làm sao ta có thể thoát khỏi nạn tán thân mất mạng như chú rùa? Người thả tù. Bạn thương ai thì bạn nên tạo ra sự tự do cho người đó, chứ đừng nên buộc chặt họ. Nếu buộc chặt họ, không những bạn mất tình cảm mà mất luôn cả người ấy. Bạn nên biết, tình cảm quá thắt chặt thì cả hai phía sẽ làm cho nhau mất tự do và mất luôn cả chủ quyền. Bạn đừng làm người cai tù của tình cảm. Người cai tù chỉ có sự thoải mái và có sự tự do. Khi ở trong tù không có người tù. Người ở tù khổ bao nhiêu thì người cai tù cũng khổ bấy nhiêu bạn à. Nên bạn đừng làm người cai tù, mà nên làm người thả tù. Như ý. Như ý là một ước muốn hết sức hư ảo của con người. Tại sao? Vì con người đầy dẫy sự tham lam và chấp ngã. Càng tham lam thì càng không như ý, và càng chấp ngã thì càng mất hết tự do. Như vậy, bạn ôm ấp lòng tham mà đi tìm cầu như ý, chẳng khác nào chàng què đi tìm kiếm bước chân tự do và nhà thơ đi tìm giọt nắng giữa trời khuya. Như ý, như ý. Tiếng kêu vừa hư ảo vừa vô vọng của con người, và bất như ý không cần con người gọi mời mà lúc nào và ở đâu cũng xảy ra, khiến cho con người bất cứ ở đâu và thời nào cũng mòn mỏi hư hao.
Bay bổng lên cao, bạn có cá tính của bạn, tôi có cá tính của tôi, thì làm sao bạn và tôi cùng nhau đi vào đại thể? Bạn có cá tính của bạn, tôi có cá tính của tôi, thì chúng ta không cùng nhau đi vào đại thể và làm nên đại sự được. Và như vậy là ta đến với nhau để làm cái riêng, đem cái chung để phục vụ cái riêng, nên mọi điều tốt trở nên xấu, mọi điều thành trở nên hư. Tai họa không cầu mà tự đến, ta từ trên cao bỗng rơi xuống thấp. Và nếu ta biết loại bỏ cá tính của ta để đem cái riêng làm cái chung, thì trong đời sống của ta họa tự tiêu và phước tự đến, nên ta từ vực thẳm mà bay dục lên cao. Bướm sa lưới nhện. Bướm sa lưới nhện, bởi bướm thường đi tìm hoa. Nhện bẫy bướm bằng những lưới giăng của mình nơi những vườn hoa. Cũng vậy, thần sầu khổ đau thường giăng lưới ở nơi những vườn hoa ngũ dục. Nên ta đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi ngũ dục, thì trước sau gì ta cũng phải bị sa lưới thất vọng và khổ đau. Bây giờ, ta chẳng khác nào chứ bướm sa vào lưới nhện. Mời bạn uống trà. Tôi không bao giờ mời bạn uống trà bằng cái đầu của tôi, vì tôi biết cái đầu của tôi rất cao quý mà cũng hết sức tầm thường, dơ bẩn và độc hại. Cái đầu tôi trở nên cao quý khi tôi nghĩ đến người khác để thương yêu và phục vụ với trái tim vô cầu. Và cái đầu tôi trở nên xấu xí và độc ác khi tôi nghĩ quá nhiều về mình và tìm đủ mọi cách để cho người khác phục vụ mình bằng trái tim ích kỷ. Bởi vậy, cái đầu của tôi khi giao tiếp với ai, lúc nào và ở đâu cũng tính toán lợi hại, lợi mình hại người và hại vật. Nên tôi không mời bạn uống trà bằng cái đầu đâu nha. Tôi chỉ mời bạn uống trà với chiếc áo không túi, với đôi bàn tay không nắm bắt, và một trái tim đầy ắp tình người. Vậy bạn hãy uống trà đi. Rắc phân trên cỏ. Bạn muốn thoát ly những lo âu và sợ hãi, những yếu đuối và hèn mọn, mà bạn lại tìm đủ mọi cách để tích lũy về kiến thức thiền, về kiến thức niệm Phật, về tài sản, chiếm hữu sắc dục, đua đòi danh xưng, đam mê ăn uống, thì chẳng khác nào bạn muốn diệt cỏ, nhưng lại đem phân rắc lên trên nó. Nổi tiếng lừa đảo. Bạn biết không, có khi cái tôi của tôi mượn những kiến thức, mượn những hiểu biết để biểu hiện, có khi mượn những lời kinh tiếng kệ hay thơ văn âm nhạc để biểu hiện, có khi mượn những dáng dấp minh triết hay những dáng dấp tôn giáo để biểu hiện, có khi mượn những tình yêu hay mượn những danh xưng tổ chức và chính trị hoặc tôn giáo để biểu hiện. Nói tóm lại, giữa thế gian này có bao nhiêu ngôn từ và danh tướng, thì cái tôi của tôi có bấy nhiêu cách dây mượn để biểu hiện. Nó dây mượn một cách tinh xảo và tài tình, nó lao lách dây mượn và đánh lừa mọi người một cách xảo diệu. Bạn biết không, cái tôi của tôi, cái tôi của bạn và cái tôi của tất cả mọi người là chủ nhân ông của mọi sự lừa đảo, và chủ nhân ông tạo nên mọi sự thất vọng và khổ đau. nên cái tôi là sự lừa đảo nổi tiếng của tư tưởng.
Cho đến khi nào? Thiền là làm cho tâm ý yên lắng, trước hết là yên lắng mọi danh ngôn, rồi lại yên lắng mọi ảnh tượng của danh ngôn, và sau cùng là yên lắng mọi ý tưởng về danh ngôn. Như vậy, thiền giúp cho tâm ta thoát ra khỏi mọi lý văn của danh ngôn mà thể nhập tự tánh. Vậy tại sao bạn tu thiền mà lăng xăng với danh ngôn và danh tướng lắm vậy? Bạn lăng xăng như vậy thì thử hỏi đến khi nào tâm bạn mới lắng yên? Chỉ là một. Đức Phật là đấng thấy rõ tự tánh giác ngộ và đã thể nhập hoàn toàn với tự tánh ấy, nên mỗi khi ta niệm Phật là ta có khả năng tiếp xúc với tự tánh giác ngộ ấy của Đức Phật, và ta cũng có khả năng tiếp xúc với tự tánh giác ngộ ấy nơi chính ta. Ta hành thiền là cũng để thấy và thể nhập tính ấy chứ không gì khác. Vậy niệm Phật và hành thiền khác nhau chỗ nào mà ta kỳ thị nhau? Suy nghĩ què. Bạn thử nghĩ có cái gì hiện hữu giữa đời này? Có phải mà không có trái, có trên mà không có dưới, có trong mà không có ngoài, có trước mà không có sau? Nếu bạn chỉ nghĩ đến phía phải mà không nghĩ đến phía trái, nghĩ trên mà không nghĩ đến dưới, nghĩ trong mà không nghĩ đến ngoài, nghĩ trước mà không nghĩ đến sau, thì cái nghĩ của bạn đã bị khuyết tật. Cái nghĩ đó không giúp bạn bước đi những bước vững chãi và không giúp cho bạn cái nhìn có sự thảnh thơi. Chính cái nghĩ đó đã đem lại cho đời sống của bạn sự nghèo nàn và què quặt, chứ không ai làm cho bạn bị nghèo nàn và què quặt đâu nhé. Chẳng thèm. Bạn suốt ngày, suốt tháng, suốt năm và suốt cả cuộc đời nói về chân lý và đi tìm chân lý, nhưng chân lý chẳng thèm nghe bạn nói và cũng chẳng thèm tìm và để ý đến bạn. Trong đời sống của bạn, chân lý đã bị đánh mất chăng? Nếu không, tại sao bạn phải đi tìm? Biết. Bạn ơi, bạn có biết không? Con dao bén có thể giúp bạn, nhưng nó cũng có thể hại bạn. Cũng vậy, tâm của bạn đã có thể giúp bạn rất nhiều, nhưng cũng có thể hại bạn rất lắm. Vậy bạn nên biết, cái gì đã làm lợi cho bạn thì cái ấy cũng có thể làm hại bạn.
Đại sĩ. Thế nào là kẻ sĩ? Kẻ sĩ là người sống ngay nơi chỗ nhớp mà biến chỗ nhớp ấy thành chỗ sạch, ngay nơi chỗ chật hẹp mà làm cho nó rộng lớn ra, ngay nơi chỗ ồn ào mà làm cho nó yên tĩnh, sống chân thật giữa những người dối trá, sống giản dị giữa những xã hội xa hoa, sống an nhiên giữa những phiền lụy, sống vô cầu giữa đám người đa dục, sống tươi mát giữa đám người hận thù, sống bình lặng giữa đám người tranh chấp, sống quên mình giữa đám người ích kỷ, sống vô úy giữa đám người quyền lực. Ai sống với cả cuộc đời như vậy, người ấy là kẻ sĩ và là bậc đại sĩ. Cho. Ta có thể cho những loài cá, nước, rong, rêu và bùn, nhưng ta không thể cho những loài cá đôi cánh để cá bay lên không trung, và lại càng không thể cho những loài cá kim cương và hột xoàn. Cũng vậy, làm sao ta có thể cho những người sai bằng những lời hay ý đẹp? Đá. Bạn biết không, người đập đá, đá không đau, nhưng người đập đá lại đau. Cũng vậy, những lời nói chân thật và thánh thiện chẳng đi vào được ở trong tấm lòng của những kẻ cố chấp, thành kiến và vô tri, nhưng nó có khả năng chuyển hóa rất lớn đối với những tâm hồn của những người biết phục thiện. Phế liệu phẩm. Bạn không thật sự sống mà chỉ săn đuổi để tích lũy sự sống, thì tương lai của bạn chỉ là những phế liệu phẩm. Điều ấy đến khi nào bạn mới nhận ra? Đại an toàn. Bạn muốn có đại an toàn của thân, bạn phải cẩn trọng từng động tác đi, đứng, nằm, ngồi và làm việc của thân. Bạn muốn có đại an toàn của lời nói, bạn phải cẩn trọng từng lời nói của mình khi phát ra đối với bất cứ ai, dù đó là người nhỏ hơn mình hay dù đó là một trẻ thơ. Và bạn muốn có đại an toàn của tâm ý thì bạn phải cẩn trọng từ những cách nhìn, cách nghe và cách suy nghĩ của bạn. Bạn nhìn và nghe không chính xác khiến cho bạn suy nghĩ và hiểu biết vấn đề lệch lạc. Do nhìn, nghe và hiểu không chính xác, nên lời nói và hành động của bạn tạo nên nhiều lầm lỗi, gây ra khổ đau cho người khác và làm thiệt hại phước đức của chính bạn. Vậy, muốn đạt tới đại an toàn trong đời sống, bạn không phải chỉ cẩn trọng từng bước chân đi, mà bạn phải cẩn trọng ở nơi cách nghe, cách nhìn, cách suy nghĩ và cách hành xử của bạn. Nếu bạn nghĩ nhiều về cái của bạn và những thành quả của bạn, thì một mảy may an toàn nơi bạn còn không có, huống gì là đại an toàn. Cẩn trọng từng bước chân đi chưa là gì của sự an toàn đâu bạn nhé. Đại an toàn chính là tâm ý của bạn lắng trong, điều đó bạn tự ngẫm nghĩ mà xem.
Hành thiền và sự biểu hiện. Bạn nói với tôi tọa thiền là để thành Phật. Tôi không tin điều nói ấy của bạn, và tôi lại càng không tin đi thiền hành là có sự an lạc và thảnh thơi như bạn nói. Tham thiền thì không nhất định là đi, đứng, nằm hay ngồi, mà có thể sử dụng tùy lúc, tùy xứ, tùy theo hoàn cảnh và căn cơ của từng đối tượng. Mới dùng cơm xong, bạn đi buông thư là tốt, nhưng bạn ngồi thiền thì chẳng tốt cho bạn chút nào. Vào buổi trưa đắng, bạn đi thiền hành ngoài trời, liệu bạn có vững chãi và thảnh thơi không? Và đối với những người bận rộn công việc, thì làm sao họ có thể thảnh thơi trong từng bước chân chậm rãi được? Trẻ thơ mà khuyên nó ngồi yên là một lời khuyên bệnh hoạn và nghịch lý. Đối với người lớn tuổi mà khuyên họ phải hành động nhanh chóng, linh hoạt là một lời khuyên của kẻ bị tâm thần. Bạn có nghe các bậc đại sư nói nhất cử nhất động vô phi thị thiền không? Nghĩa là mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều có thể thực tập thiền, đều có thể hành thiền. Hành thiền là để thấy rõ tâm, làm chủ tâm và làm cho tâm ấy sáng lên. Thấy rõ tâm là thấy rõ tâm ngay trong từng động tác đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi tay hay bất cứ động tác nào của thân thể, và làm chủ những động tác ấy, khiến cho những động tác ấy lúc nào cũng ở trong sự thuần tịnh và trong sáng. Hành thiền là để thấy rõ tâm qua các cảm thọ và làm chủ các cảm thọ ấy, khiến cho chúng hoạt động trong sự thuần tịnh và trong sáng. Hành thiền là để thấy rõ tâm qua các tri giác và làm chủ các tri giác, khiến cho các tri giác ấy hoạt động trong sự thuần tịnh và trong sáng. Hành thiền là để thấy rõ tâm qua các chủng tử hiện hành trong tâm thức và làm cho các chủng tử ô nhiễm lắng xuống, trả lại cho tâm sự trong sáng và thuần tịnh. Hành thiền là để thấy tánh của thân, thấy tánh của các cảm thọ, thấy tánh của các tri giác, thấy tánh của các chủng tử tâm hành và thấy rõ tự tánh giác ngộ của tâm, để thể nhập hoàn toàn với tự tánh ấy. Như vậy, hành thiền là để thể nhập hoàn toàn với tự tánh giác ngộ trong tất cả mọi thời và mọi xứ. Và mọi thời, mọi xứ, mọi động tác đều có thể hành thiền để giác ngộ và biểu hiện sự giác ngộ ấy qua hành động và lời nói, đem lại lợi ích cho tất cả. Hạt muối và dòng sông. Bạn thả một hạt muối xuống dòng sông, dòng sông không hề bị mặn của muối. Tại sao? Vì tác dụng mặn của muối quá nhỏ so với dung lượng lớn của dòng sông. Cũng vậy, nếu tâm bạn rộng lớn và bạn sống chung thủy với sự rộng lớn ấy của tâm, thì những khen chê dụng vặt ở đời không hề làm cho tâm bạn bị chao đảo hay lay chuyển. Trong đời sống của bạn có sự vững chãi và thảnh thơi khi nào bạn có tâm nguyện rộng lớn. Tâm nguyện rộng lớn là tâm không còn khởi lên những sóng mòi bản ngã, và hành động rộng lớn là hành động không còn nghĩ về mình và cái của mình. Vậy bạn hãy thả một hạt muối xuống dòng sông để thấy. Lòng tham thả lưới giăng. Bạn biết không, khi lòng tham của con người thả lưới giăng thì muôn loài không còn chỗ thoát bởi sợi dây quan nghiệp của con người. Và chính bản thân của con người thả lưới giăng ấy cũng bị lưới giăng cột chặt và tạo ra nhiều nỗi oan khiên cho chính họ. Nên lòng tham không những là sợi dây treo ngược mà còn treo xuôi đối với chúng ta nữa. Vậy bạn có biết điều đó không? Đừng sống như một người đã chết. Hạnh phúc không có trong quá khứ, vì quá khứ đã qua. Bạn đừng tìm kiếm hạnh phúc ở quá khứ. Hạnh phúc không có trong tương lai, vì tương lai chỉ là những ảo giác của hiện tại. Và bạn cũng đừng tìm kiếm hạnh phúc trong hiện tại, vì hiện tại làm gì có thực mà tìm. Bạn nên biết quá khứ, tương lai hay hiện tại chỉ là những ý niệm về thời gian cho con người giả lập. Bạn buông bỏ những ý niệm quá khứ, bạn không chạy theo những ý niệm tương lai, nhưng bạn lại mắc kẹt vào những ý niệm hiện tại. Thì liệu bạn có còn có tự do và an lạc chăng? Bạn biết không, ở đời có ba gã say. Một gã say đi tìm hạnh phúc trong quá khứ, nên gã say này giống như một chú bò, ăn rồi lại ựa lên mà ăn lại. Lại có một gã say đi tìm hạnh phúc trong tương lai, nên gã say này giống như một chú dê phóng theo những sóng nắng để giải khát. Và lại có một gã say đi tìm hạnh phúc trong hiện tại, nên chẳng khác nào những người tù thỏa mãn với những hình phạt tay chân bị trói, và luôn luôn lên án quá khứ và dèm pha tương lai. Bạn nên biết, bạn không bị trói bởi quá khứ, không bị trói bởi tương lai, nhưng bạn bị trói ở hiện tại, thì đời sống của bạn bị nghèo nàn và bi đát hơn. Bạn biết từ chối cái công quá khứ và cái công tương lai, nhưng bạn không biết từ chối cái công hiện tại, thì bạn chẳng có sự thông minh và sự tự do nào cả. Bạn sống như một người đã chết. Con người tự do. Bạn muốn nghĩ về quá khứ thì bạn cứ nghĩ. Bạn cứ nghĩ để kiểm nghiệm, mà không phải nghĩ đến quá khứ để lo lắng, sợ hãi hay tự kiêu và mắc kẹt. Bạn muốn nghĩ đến tương lai thì bạn cứ nghĩ, chứ đừng sợ tương lai mà không dám nghĩ và không dám bước tới. Và bạn muốn nghĩ đến hiện tại thì bạn cứ nghĩ, nhưng bạn đừng tạo ra một cái gông hiện tại để gông bạn. Bạn phải sống như một người có tự do. Nghĩa là bạn muốn đi về quá khứ để chơi thì cứ thoải mái đi. Bạn muốn đi tới tương lai để vào chơi thì bạn cứ đi, nhưng đừng đi hỏng chân. Và bạn muốn vui chơi trong hiện tại thì bạn cứ vui chơi. Bạn cứ vui chơi thoải mái trong hiện tại, nhưng đừng tạo ra cái gông hiện tại để gông lấy cuộc đời của bạn. Bạn nên biết, thời gian không có gông. Thời gian là một dòng chảy liên tục không gián đoạn. Quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là những cái gông do ý tưởng con người tạo ra và áp đặt lên thời gian. Nên thời gian chẳng dính dáng gì đến những cái gông ấy. Nhưng những cái gông ấy đang gông cùm chính bạn. Những cái gông ấy bạn tự tạo ra và bạn tự mang lấy. Vậy sự tự do của bạn là gì? Và ở đâu bạn có biết không? Sự tự do của bạn là bạn có khả năng sử dụng và không vướng mắc đối với mọi hình sắc, đùa chơi và không vướng mắc đối với mọi cảm giác, rong chơi và không hề thủ xả đối với mọi tri giác, mỉm cười mà không hề ân hận hay thích thú đối với những hạt giống đã lặn sâu hay còn hiện khởi nơi tâm thức. Và bạn có khả năng đi vào ở trong thế giới của nhận thức, nhưng bất động đối với những nhận thức hàng ngày. Và lại nữa, bạn muốn nhìn quá khứ qua hiện tại, bạn muốn nhìn hiện tại qua quá khứ, bạn muốn nhìn tương lai qua hiện tại, bạn muốn nhìn hiện tại qua tương lai, bạn muốn nhìn tương lai qua quá khứ hay hiện tại, thì bạn cứ tự do nhìn để thấy rõ tự thân của chúng mà không hề vướng mắc. Với phong cách hành xử như vậy, bạn là con người có sự tự do đích thực. Sự tự do chính là bạn mà không còn bất cứ ở nơi nào.
Lừa. Mở mắt ta thấy cảnh vật bên ngoài, nhắm mắt ta thấy cảnh vật bên trong. Thấy cảnh vật ngoài thân hay thấy những cảnh vật ở trong tâm không quan trọng, mà quan trọng là khi mở mắt hay nhắm mắt, ta có thấy được sự thật ở nơi đối tượng mà ta đang mở mắt để nhìn hay ta đang nhắm mắt để thấy hay không.
Nếu ta mở mắt để nhìn cảnh vật mà không tiếp xúc được với sự thật nơi tự thân của nó, thì ta sẽ bị cảnh vật ngoại thân đánh lừa, và ta cũng đánh lừa cảnh vật ấy. Và nếu khi ta nhắm mắt để nhìn cảnh vật của nội tâm mà ta không tiếp xúc được với sự thật ở nơi cảnh vật ấy, thì ta cũng sẽ bị cảnh vật ở trong tâm ta đánh lừa, và ta cũng đánh lừa cả cảnh vật ấy. Nhưng cảnh vật thì chẳng có cố ý đánh lừa ai, mà những nhận thức của ta lại đánh lừa ta trong từng giây từng phút một cách tự nhiên hoặc có cố ý. Nên biết ta ưa muốn cái gì thì ta đánh lừa cái đó, chứ không phải cái đó đánh lừa ta. Và ta ưa muốn cái gì thì ta xây dựng lâu đài tráng lệ để tôn vinh cái đó, và tức khắc cái đó trở thành nạn nhân của ta. Và tha ngôi, ta đã đưa cái đó vào tù. Bắt cá hồ sâu. Bạn muốn bắt được cá trong một hồ nước sâu thì rất là khó. Bạn bắt cả ngày, có khi được một vài con, có khi bạn bắt cả ngày chẳng được con nào. Vậy bạn muốn bắt được cá trong một hồ nước sâu, trước hết bạn phải chặn các nguồn nước xâm nhập vào hồ, sau đó bạn gài máy để đưa nước trong hồ đi một nơi khác. Và đến khi hồ đã cạn và hết nước thì bạn tha hồ bắt cá. Bạn muốn bắt cá kiểu nào cũng được. Cũng vậy, bạn muốn loại trừ tham nhũng thì trước hết bạn phải biết hạn chế những điều kiện sinh khởi tham nhũng, và sau đó bạn mới loại trừ nguồn gốc của sự tham nhũng. Bạn biết không, điều kiện để sinh khởi tham nhũng là quyền lực. Nếu không có quyền lực thì lấy cái gì để tham nhũng? Và tác nhân tham nhũng là lòng tham nằm sâu ở trong lòng của mỗi chúng ta. Như vậy, loại trừ tham nhũng trước hết là bạn loại trừ những người đam mê quyền lực, và sau đó bạn phải có pháp an tâm để dạy người. Vì sao? Vì do tâm con người không an, nên con người không tham lam cái này thì họ lại tham lam cái khác, không đam mê cái này thì họ lại đam mê cái khác, không chạy theo để đuổi bắt cái này thì họ cũng lại chạy theo cái khác để đuổi bắt. Bạn nên biết, tham mà đi kèm với quyền lực thì thành ra nhũng lạm, lạm dụng quyền lực để tham nên gọi là tham nhũng. Nhũng là dư, là gian dối. Kẻ tham nhũng là kẻ dư thừa sự tham lam, dư thừa sự gian dối. Tham là xấu, tham nhũng là kẻ xấu quá mức của lòng tham, tức là kẻ xấu quá mức của cái xấu. Bạn biết không, những cái tham ta có thể tha thứ, và có những cái tham ta không thể tha thứ được. Nhưng dù có tha thứ hay không tha thứ, hễ tham là xấu, hễ tham là ác, hễ tham là mù quáng. Nên muốn cho người ta hết tham và hết nhũng thì ta đừng tạo điều kiện cho lòng tham của họ phát sinh. Hễ tham đã phát sinh mà có quyền lực thì nhất định phải đi tới nhũng, hay phải sinh khởi nhũng. Muốn chống tham nhũng, trước hết bạn là người phải biết coi thường vật chất, không ca ngợi những thành quả do vật chất đem lại. Phải biết vật chất là điều kiện con người cần phải có để sống, chứ con người không phải sống hoàn toàn cho cái đó và với cái đó. Nếu bạn coi trọng vật chất, ca ngợi vật chất và đội vật chất lên trên đỉnh đầu, thì đến khi nào bạn mới chiến thắng được giặc tham nhũng nơi chính bạn và giặc tham nhũng từ phía khác? Bạn nên biết, tham thì tất cả chúng ta đều có, vì tất cả chúng ta đều là con người. Nhưng tham nhũng thì không phải người nào cũng có, mà chỉ có ở nơi những người có quyền lực, và những người càng có quyền lực là những người không có an tâm, và không bao giờ tâm họ được an. Vậy ta phải dùng pháp an tâm để tâm ta an, và dạy pháp an tâm cho người thì may ra ta mới có thể thoát khỏi nạn ấy. Bạn chống tham nhũng nhưng bản thân của bạn lại ưa thích tiền bạc, hưởng thụ và quyền lực, hoặc bạn đem tiền bạc và quyền lực mà giao cho kẻ tham, thì chẳng khác nào bạn muốn bắt cá ở hồ nước sâu nhưng lại trổ cho các nguồn nước đổ vào hồ ấy. Thật tội nghiệp cho bạn. An lạc ở đâu? Vô tham là an lạc, Nếu tâm bạn có tham thì bạn đi kiểu nào, dù chậm hay nhanh cũng đều không có an lạc. Dù bạn ngồi kiểu nào, bạn đứng kiểu nào, bạn nằm kiểu nào cũng đều không có an lạc. Nếu tâm bạn có tham thì bạn nói bằng cách lên giọng hay xuống giọng, trầm bổng du dương, hay nói bằng bất cứ kiểu nào cũng đều không có an lạc. Và nếu tâm bạn có tham mà bạn mặc áo gì, màu gì, kiểu gì cũng đều không có an lạc. Tâm vô tham là tâm an lạc. Sống với tâm ấy, bạn đi, đứng, nằm, ngồi kiểu nào, bạn ăn nói cách nào, và bạn mặc áo kiểu gì, màu gì, tất cả đều là biểu hiện sự an lạc và sự tự do của bạn một cách tự nhiên. Tâm vô tham là niết bàn. Đức Phật đã thường dạy cho tất cả chúng ta như vậy. Đối lập, nếu trong đời sống ta biết tiếp xúc với thiên nhiên mỗi ngày, thì mỗi ngày ta học được rất nhiều về sự hòa điệu của chúng. Núi và sông, sông và biển, gió và mây hay nắng và mưa, trời và đất là những danh từ diễn tả những hiện tượng có vẻ như đối lập nhau ở trong thiên nhiên. Nhưng thật ra, những danh từ ấy hay những hiện tượng ấy, chúng rất cần có nhau, chúng phải có nhau để giúp nhau. Không những vậy mà chúng có mặt trong nhau để giúp nhau tồn tại và phát triển nữa. Đối lập là để cùng nhau hiện hữu và sinh thành. Đó là bài học ngàn đời mà ta phải học từ thiên nhiên và sự sống. Nên tiếp xúc với thiên nhiên, với sự sống, ta sẽ xóa đi những giận hờn và trách móc hay những chỉ trích và lên án đối với những người mà ta cho họ là đang đối lập với ta. Do đó, tiếp xúc với thiên nhiên là một trong những phương pháp thiền quán giúp ta xóa đi những biên giới của bản ngã. Càng bản ngã thì ta lại càng sợ đối lập, càng sợ chân lý. Vì sao? Vì chân lý của sự sống, của mọi sự phát triển là đối lập. Không có đối lập, không bao giờ có sự sống. Sự sống đã không có, còn nói gì đến sự trưởng thành, phát triển và tự do. Mặt trời rất cần có mặt trăng, núi rất cần có sông và biển, nắng rất cần đến mưa, và tự thân của mỗi chúng ta đều có rất nhiều chất liệu đối lập để sinh khởi và tồn tại. Nên cái tự do trong cái độc lập và cái tự do trong cái im lìm và hủy diệt, tự do trong cái độc lập là cái tự do ảo, và cái tự do trong cái đối lập là cái tự do của sự sống. Con chim, con bướm nhờ có hai cánh trái và phải đối lập nhau khiến cho chúng có khả năng bay lượn tự do. Con người nhờ có bán cầu não trái và phải nên con người có khả năng tự do suy nghĩ, và nhờ có chân phải mà chân trái mới bước đi tới tự do, và nhờ có chân trái nên chân phải mới bước đi lui tự do. Vậy ta không chấp nhận đối lập là ta hoàn toàn không có tự do. Đó là một sự thật, sự thật của sự sống và là quy luật của mọi sự phát triển. Nên ta chỉ có tự do ở trong sự đối lập mà thôi. Đối lập mà không làm trở ngại sự sống của nhau, đối lập mà hỗ trợ nhau. Đối lập như vậy là sự đối lập có nội dung của vô ngã. Đối lập làm vô ngã, đối lập là tự do, và đối lập là làm nên tự do. Tự do ở trong sự đối lập là bài học ngàn đời mà ta học mãi không hết. Và càng học, ta lại càng thấy thú vị, lại càng thấy cuộc đời có ý nghĩa và càng trân quý làm sao. Ngay đó, bạn té ở đâu thì bạn hãy chống ở đó mà dậy, đừng chống ở chỗ khác. Nếu chống ở chỗ khác thì mất nhiều cơ hội và tình trạng có thể nảy sinh nhiều sự phức tạp hơn. Cũng vậy, khổ vui từ tâm bạn nảy sinh, nên bạn hãy ngay nơi tâm mà diệt khổ để có vui. Bạn đừng đi tìm cầu niềm vui khi nơi tâm của bạn còn cưu mang những nỗi khổ. Bạn đừng hoài công đi tìm cầu niềm vui khi nơi tâm bạn còn cưu mang những ích kỷ và những thèm khát tầm thường. Ngay nơi xả kỷ bạn có niềm vui chân thật.
Người đi chùa dỗm. Bạn đã đi chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm hay có khi cả cuộc đời, nhưng tâm bạn không đi ra được từ những tham chấp phiền não, từ những ganh tị tật đố, từ những ích kỷ hẹp hòi, từ những phe nhóm tranh chấp. Như vậy, dù bạn đi chùa cả cuộc đời, nhưng thật ra là bạn chưa hề đi chùa lần nào cả đấy. Đại nhân ái, bạn giúp cho con người không phải chỉ có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, học hành, mà còn phải giúp cho họ tháo tung mọi lề khóa khổ đau, để cho họ ở đâu và lúc nào cũng có được sự tự do và hạnh phúc. Bạn giúp cho con người cơm ăn, áo mặc, nhà ở, học hành, đó là những sự giúp đỡ thuộc về nhân ái. Nhưng bạn giúp cho con người một phương pháp tháo tung mọi lề khóa khổ đau, để ở đâu và lúc nào họ cũng được sống trong tự do và hạnh phúc, đó là những sự giúp đỡ thuộc về đại nhân ái hay đại từ bi. Niềm vui dỗn, bạn chê chúng sanh làm gì cũng nghĩ tới bản thân của họ nên họ bị khổ, còn bạn làm gì cũng nghĩ đến chúng sanh mà làm nên bạn không khổ mà vui. Bạn nói như vậy có thực không ạ? Nếu là thực, tại sao bạn la lối và mặt mày bạn nhăn nhó suốt ngày vậy? Người mù và ngọn đuốc. Đêm tối, có người mù cầm ngọn đuốc đứng nơi con đường hiểm. Nếu bạn có thành kiến với người mù và không biết nương nhờ ngọn đuốc nơi họ để thoát hiểm, thì thiệt thòi cho bạn. Vậy bạn đừng để thiệt thòi cho bạn và đừng để thiệt thòi cho cả người mù. Bạn hãy để cho người mù cầm ngọn đuốc và bạn chỉ cần cầm tay người mù dắt họ đi. Như vậy là cả hai đều thoát khỏi con đường hiểm, phải không bạn?
Sự ban phát vô ích. Bạn bố thí cho người què sự tự do đi lại, bạn bố thí cho người câm sự tự do ngôn luận, bạn bố thí cho người điếc sự tự do nghe nhạc, bạn bố thí cho người mù sự tự do lựa chọn màu sắc. Những người ấy, họ đã từ chối quyết liệt về những loại tự do mà bạn bố thí cho họ. Bạn liền nhoẻn miệng cười và nói: mấy người kia sao mà ngu đến thế? Ta đã ban phát cho họ mọi thứ tự do mà sao họ không sử dụng? Họ còn đòi hỏi cái gì ở nơi ta nữa? Không cùng đi. Tham là sợi dây oan nghiệt luôn luôn cột chặt chúng ta và là tên giặc lớn cướp mất sự tự do của chúng ta. Sân là ngọn lửa lớn đốt cháy hết thảy nhân cách và phước đức của chúng ta và là tên giặc lớn cướp mất hết thảy hạnh phúc và sự an lành của chúng ta. Si là bóng đêm che khuất tâm trí của chúng ta, là tên giặc lớn cướp mất hết thảy ánh sáng và tinh hoa của chúng ta. Tham, sân, si trong quá khứ đã từng đối xử với cha ông chúng ta như vậy, hiện tại chúng cũng đang đối xử với chúng ta như vậy, và trong tương lai chúng cũng sẽ đối xử với con cháu chúng ta như vậy. Tham, sân, si đã làm cho đời sống của mỗi chúng ta, gia đình, dòng họ và xã hội chúng ta ngày càng phân hóa, bất công và tồi tệ. Tại sao chúng ta không tìm đủ mọi cách để làm cho chúng lắng xuống, mà trái lại còn tìm đủ mọi cách làm cho chúng trào lên càng lúc càng liên tục và dữ dội? Lòng tham của chúng ta vừa là nhà tù và vừa là cai tù, giam hãm và trừng phạt chúng ta chứ không phải ai khác. Lòng sân của chúng ta vừa là nhà lửa và vừa là tên đốt lửa để tiêu hủy hết thảy những gì tốt đẹp và cao quý của chúng ta. Và lòng si của chúng ta vừa là bóng đen và vừa là kẻ tạo ra bóng đen trong đời sống của mỗi chúng ta, dẫn chúng ta đi vào tuyệt lộ và đẩy chúng ta rơi xuống vực thẳm của cuộc đời. Vậy chúng ta không làm bạn hay không đi cùng với tham, sân, si để chúng ta có khả năng bảo toàn sự tự do, sự an lạc và sự hiểu biết trong sáng của chúng ta, của gia đình, dòng họ và xã hội mà chúng ta đang hiện hữu. Mở lớn con đường. Từ chối quá khứ, ta mất đi một phần ba của đời sống. Từ chối tương lai, ta lại mất đi một phần ba của đời sống. Và từ chối hiện tại, ta cũng lại mất đi một phần ba của đời sống. Dù quá khứ của đời ta đã đi qua, nhưng quá khứ vẫn luôn luôn làm nên hiện tại cho ta. Ta từ chối quá khứ là ta đánh mất gốc rễ của chính mình. Và dù quá khứ đã đi qua, nhưng quá khứ vẫn luôn luôn có mặt ở trong lòng của mỗi chúng ta. Dù tương lai của đời ta chưa tới, nhưng nó đã có mặt ngay với chúng ta trong từng khoảnh khắc với những hành động hiện tiền. Ta từ chối tương lai là ta từ chối thành quả của chính mình. Và ta từ chối hiện tại là ta từ chối kết quả của quá khứ và từ chối tác nhân của tương lai. Trong cả ba thời gian ấy, ta từ chối thời gian nào thì sự sống của ta đều bị khuyết tật, bệnh hoạn và không thể tồn tại. Và trong cả ba thời gian ấy, ta mắc kẹt bởi bất cứ thời gian nào thì sự sống của ta trở nên nghèo nàn và vụn vặt. Trong cuộc sống, ta không thất vọng và khổ đau vì ta không ước mơ một tương lai ảo. Tương lai ảo là một tương lai không dựa vào những gì đang thiết thực của hiện tại, và ta cũng không bị ám ảnh bởi một quá khứ ảo. Quá khứ ảo là quá khứ không còn có tác dụng vào hiện tại và tương lai. Quá khứ có tác dụng vào hiện tại và tương lai thì chính nó đang có mặt ở đây với ta. Ta đừng mắc kẹt quá khứ, hiện tại hay tương lai, vì trong đời sống của ta, quá khứ, hiện tại hay tương lai hoàn toàn không có lằn mức. Ngay nơi hiện tại, ta nhìn thấy quá khứ và tương lai. Ngay nơi tương lai, ta nhìn thấy quá khứ và hiện tại. Và ngay nơi quá khứ, ta nhìn thấy hiện tại và tương lai. Đó là một trong những cách nhìn sâu xa của thiền quán mà ta cần phải thực tập mỗi ngày, để mỗi ngày con đường ta đi càng thêm rộng lớn và càng có tự do. Đừng khinh thường. Cục phẫn thì ai cũng coi thường, nhưng ta nghiệm cho sâu sắc thì trong đời sống của ta, cục phẫn đã giúp đỡ ta tồn tại rất nhiều. Nếu ta tiêu thụ thực phẩm hàng ngày mà cơ thể ta không tạo ra được cục phẫn cho ta, thì mạng sống của ta có nguy cơ hủy diệt. Nên ta có bước chân thảnh thơi, ta ăn nói vui cười, ta không ôm bụng và nhăn nhó, là nhờ trong ta không những có đầu óc, trái tim, mạch máu, buồng phổi, và không những trong đời sống của ta có trời cao, biển rộng, sông dài, đất sâu, mà còn có cả cục phẫn nữa. Bạn từ chối và coi thường nó, liệu hạnh phúc, an lạc, sự thảnh thơi và ngay cả sự sống của bạn có chăng? Bạn hãy nghiệm sâu để biết. Những giá trị của cuộc sống trong cái bình thường như vậy mà bạn không biết để cảm nhận, thì tuy rằng bạn biết rất nhiều và bạn cảm nhận rất nhiều, nhưng cũng có nhiều khuyết điểm và thiếu thực tiễn lắm bạn à. Cái siêu thực, cái siêu nghiệm phải đi từ nơi những cái hiện thực và cái thường nghiệm của cuộc sống. Điều đó bạn phải hết lòng thực tập và hết lòng sống với sự sống của mình, và đừng bao giờ tỏ ra khinh thường cái thực tế. Thực tế là tột cùng của sự chân thực. Bạn biết không, tổ sư Liễu Quán nói: thực tế là đạo lớn, thực tế đại đạo. Nên trong đời sống, ta đừng khinh thường bất cứ cái gì và điều gì, mà cái gì và điều gì ta cũng phải nhìn sâu để thấy biết và cảm nhận, để hạnh phúc và an lạc của ta nảy sinh, lớn lên và có mặt một cách đích thực từ cuộc sống của chúng ta. Thiên đàng và địa ngục. Bạn nên biết rằng, trong cuộc sống, nếu bạn ngủ không được, thì bạn thức cũng không được. Và nếu bạn có khả năng ngủ, thì bạn cũng có khả năng thức. Thức và ngủ tự do. Vậy, khi cần ngủ thì bạn cứ ngủ. Khi cần thức thì bạn cứ thức. Bạn có khả năng thức và ngủ như vậy, bạn là người của thiên đàng hiện tại và tương lai. Và khi cần ngủ, bạn không ngủ được. Khi cần thức, bạn không thức được. Như vậy, bạn là người của địa ngục ngay cả hiện tại và ngay cả tương lai. Thiên đàng và địa ngục không phải là huyền thoại hay không phải là những tưởng tượng của người xưa đâu bạn à. Thiên đàng và địa ngục đều đang có mặt một cách đích thực trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Người mù dẫn đường. Bạn là người có đôi mắt sáng, vì hoàn cảnh nào đó mà bạn bị người mù dẫn đường, thì không những tội nghiệp cho bạn mà còn tội nghiệp cho cả người mù nữa. Trong hoàn cảnh ấy, bạn đừng nghĩ rằng chỉ có tâm bạn là hồi hộp, lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi. mà tâm trạng của người mù đang dẫn đường cho bạn cũng đầy dẫy những hạt giống hồi hộp, lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi. Cả hai người sống trong hoàn cảnh ấy, chẳng có ai an lạc cả. Tất cả đều là nạn nhân của một tên cai tù quái ác. Đừng mưu kế. Bạn nói rằng bạn làm gì thì bạn cũng khôn khéo. Bạn biết tương kế tự kế với người khác để làm công việc của bạn. Nhưng bạn quên rằng người kia cũng đang sử dụng tương kế tự kế đối với bạn để làm công việc của họ. Khi hai người đều biết sử dụng tương kế tự kế để đối xử với nhau, thì hậu quả sẽ xảy ra điều gì? Chắc bạn biết chứ. Vậy bạn không nên sử dụng mưu kế mà chỉ đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thực, thì bạn sẽ ngủ ngon giấc, ăn ngon miệng, đi, đứng, nằm, ngồi đều thảnh thơi. Bạn sống trong an lạc và chết trong siêu thoát. Bật ngọn đèn. Bạn muốn sử dụng ngọc để làm giàu cho đời sống của bạn, nhưng khi tiếp xúc với ngọc, bạn lại sinh ra sự sợ hãi và không dám tới gần. Như vậy thì đến khi nào đời sống của bạn trở nên khá giả và giàu có? Và cũng vậy, bạn muốn nghe và biết sự thật, nhưng khi tiếp xúc với sự thật, với con người nói lên sự thật, bạn sinh ra sự sợ hãi và không dám thân cận. Thử hỏi, đến lúc nào bạn mới nghe được sự thật, thấy được sự thật và làm đúng với sự thật? Bạn nên biết, giữa thế gian này không có cái gì là không bị hủy diệt, chỉ có sự thật là bất diệt mà thôi. Nhưng sự thật là đối tượng thù ghét của những kẻ dối trá và lừa đảo. Bạn biết không, môi trường của những kẻ dối trá và lừa đảo là bóng đêm và sự sợ hãi. Vậy bạn là người yêu mến sự thật, yêu mến cái bất diệt của đời sống, bạn hãy đưa bàn tay bật ngọn đèn trong bóng đêm. Hãy cùng nhau tránh xa và bước tới. Bạn biết không, trong gia đình của mỗi chúng ta, vợ chồng không tin nhau, cha mẹ và con cái không tin nhau, anh chị em không tin nhau, thì gia đình ấy là địa ngục. Chứ địa ngục là nơi nào nữa mà sợ hãi? Trong học đường, thầy trò không tin nhau, thầy không nói lên được sự thật cho học trò, trò không nghe được sự thật từ thầy, thầy trò không tin nhau, bạn bè nghi kỵ nhau. Như vậy học đường là địa ngục, chứ địa ngục nào có đâu xa. Trong xã hội, vua không tin quan, vua sợ quan xoán ngôi, quan không tin vua vì sợ vua không minh, và vua chẳng tin quan, chẳng tin dân, dân chẳng tin quan, chẳng tin vua. Xã hội như vậy là xã hội địa ngục, chứ địa ngục đâu nữa mà tránh. Con người tìm cách bóc lột nhau, mạnh được yếu thua, đó là thế giới của loài súc sanh. Chứ súc sanh là loài nào nữa mà từ chối. Con người đói nghèo hiểu biết nên đã đối xử với nhau một cách tồi tệ. Con người lại đói nghèo công lý nên đã đối xử với nhau một cách mất bình đẳng. Con người đói khát tình cảm và đã ngộ nhận tình cảm là tình dục, nên suốt ngày đêm đuổi sang tình dục, khiến cho con người chỉ còn lại hình thức mà thực chất là loài quỷ đói. Thế giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ai đã tạo nên cho con người? Hay chính con người đã tạo nên nó? Con người đã tạo nên nó thì con người cũng có khả năng dứt bỏ nó, vì con người có thể dứt nó khi nào con người biết tôn trọng, yêu mến và bước tới với sự thật. Mất. Bạn là đảng viên, bạn sợ mất đảng. Bạn là người làm chính quyền, bạn sợ mất chế độ. Bạn là người có đạo, bạn sợ mất tôn giáo. Nhưng bạn là con người, tại sao bạn không sợ mất tình người? Bạn nên biết, tình người của bạn đã mất là bạn mất hết tất cả. Tai họa lớn nhất của thế giới con người không hẳn là bệnh HIV hay bệnh dịch gia cầm, mà là trái tim vô cảm. Mất trái tim là tai họa lớn nhất của con người, bạn có biết không? Mất trái tim là bạn mất hết tất cả.
Mỗi ngày đều mới. Một tô canh hay một tô phở ngon thì trong tô canh hay tô phở ấy phải có một ít chất béo như dầu, phải có một ít chất ngọt của đường, phải có chất mặn của muối, phải có chất cay của ớt hay tiêu, và có khi cũng cần một ít chất chua của chanh hay giấm nữa. Như vậy, cái ngon của tô canh hay tô phở không phải chỉ là vị ngọt hay vị béo, không phải là vị mặn hay vị chua hoặc vị cay, mà tất cả các vị ấy khi nằm vào ở tô canh thì chúng phải hòa điệu với nhau một cách tuyệt đối. Do sự hòa điệu của chúng một cách tuyệt đối nên chúng đã tạo ra một tô canh hay một tô phở ngon cho cuộc sống con người. Như vậy, vị ngọt chưa đủ để làm nên một tô canh ngon hay một tô phở ngon, nên nếu ta thêm về vị ngọt thì ta không bao giờ có tô canh ngon hay tô phở ngon để ăn. Ta nghiêng về vị ngọt thì tụy tạng trong cơ thể của ta trước sau gì cũng bị hư, mà tâm lý của ta càng lúc càng trở nên yếu đuối. Nhân cách của ta sẽ bị gió đời cuốn mất bởi ngôn từ của những kẻ vua nịnh hay cọc cằn. Và cũng vậy, ta nghiêng về bất cứ một vị nào trong các vị ấy là ta không bao giờ có một tô canh ngon. Trong đời sống của ta cũng vậy, ta nghiêng về cái gì thì ta không thể có một đời sống vững chãi và an lạc. Ta chỉ có vững chãi và an lạc khi nào ta biết hòa điệu tuyệt đối với những gì đã, đang và sẽ có mặt trong ta và chung quanh ta. Giá trị đích thực của cuộc sống con người không bao giờ nằm về một phía, và càng lại không bao giờ nằm trên trời cao hay bị mắc kẹt nơi trái đất, hoặc ở nơi một cái tôi, mà chúng nằm nơi sự hòa điệu tuyệt đối để cùng nhau hiện hữu. Chân lý ấy ta không mất công tìm kiếm đâu xa, ta hãy nhìn sâu vào những bộ phận nơi cơ thể ta hay những gì trong mâm cơm của ta ăn mỗi ngày, để mỗi ngày ta có sự cảm nghiệm và chứng nghiệm, và mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày làm cho đời sống của ta mới tinh và có ý nghĩa. Nước trong và sự giản dị. Nước trong là loại nước đơn giản nhất trong mọi thứ nước và là nguyên ủy của mọi thứ nước. Mọi thứ nước đều có hiệu năng nhất định của nó. Nhưng nước trong đối với cuộc sống không phải chỉ là một hiệu năng mà vạn năng. Nó là mẹ sinh ra mọi thứ nước, nên trong mọi thứ nước, nước trong là nước vĩ đại nhất. Cũng vậy, con người nguyên ủy cũng là con người sống giản dị. Họ không mang vào trong đời sống của họ bất cứ một danh tướng nào. Họ từ chối mọi sự hệ lụy và phiền toái. Sống giản dị và trong sáng là đời sống của những con người vĩ đại. Con người vĩ đại là con người có đời sống giản dị. Họ giản dị đến mức tối đa, nên họ có nhiều thời gian để sống và giúp đời. Họ như nước trong đã giúp đỡ muôn loài, cũng như cỏ cây và hoa lá một cách tự nhiên vậy. Hạt cơm trống rỗng. Ta ăn cơm, ta không biết hạt cơm này từ đâu. Ta không biết rằng ta có xứng đáng để ăn bát cơm này hay không, và ăn nó để làm gì, đưa ta đi về đâu trong cuộc sống này. Ta ăn cơm mà không có những hiểu biết như vậy. Trước khi ăn và trong lúc đang ăn, là mỗi miếng cơm ta đưa vào miệng là mỗi miếng cơm trống rỗng phước đức và đầy ắp tai họa.